Ai 14. Giới phỉ báng vị giáo thọ ni. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, nói rộng như trên, bấy giờ nhóm 6 tỳ kheo khoác y ra đứng trước cửa tinh xá Kỳ Hoàng từ tờ mờ sáng, bỗng thấy tỳ kheo đi giáo giới tỳ kheo ni ra cửa. Nhóm 6 tỳ kheo trông thấy thầy ấy liền nói như sau: ông nay vào trong thành tha hồ buông thả các căn, chỉ vì thích ăn uống mà đi chứ chẳng có lý do nào khác. Khi ấy tỳ kheo đi giáo giới này lấy làm xấu hổ. Các tỳ kheo nghe thế liền đem sự kiện ấy đến bạch với Thế Tôn. Phật bèn bảo họ đi gọi nhóm 6 tỳ kheo đến. Khi nhóm 6 tỳ kheo đến rồi, Phật liền hỏi: các ông có việc đó thật chăng? Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. Đó là việc xấu, phi pháp, phi luật, trái lời ta dạy, không thể dùng việc ấy để nuôi lớn thiện pháp được. Thế rồi, Phật truyền lệnh cho các tỳ kheo đang sống tại thành Xá Vệ phải tập hợp lại tất cả, vì 10 lợi ích mà chế giới cho các tỳ kheo, dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại. Nếu tỳ kheo nói với tỳ kheo khác rằng trưởng lão vì thức ăn mà giáo giới tỳ kheo ni, thì phạm tội 3 dạ đề. Giải thích: thức ăn như bún, bánh, cơm, thịt, cá, lại có thức ăn khác gọi là sắc, thanh, hương, vị, xúc. Giáo giới như trên đã nói. 3 dạ đề như trên đã nói. Nếu tỳ kheo nói với tỳ kheo khác rằng nay thầy vì việc ăn uống mà đi giáo giới tỳ kheo ni, thì phạm tội 3 dạ đề. Nếu nói thầy vì thuốc men mà đi giáo giới tỳ kheo ni, thì phạm tội việc tỳ ni. Nếu tỳ kheo nói với các tỳ kheo ni như sau: thầy tỳ kheo kia vì việc ăn uống mà giáo giới các cô đó, thì phạm tội việc tỳ ni. Nếu tỳ kheo nói với các tỳ kheo ni như sau: thầy tỳ kheo kia vì thuốc men mà giáo giới các cô đó, thì phạm tội việc tỳ ni tâm niệm sám hối. Nếu tỳ kheo nói với tỳ kheo khác: thầy vì việc ăn uống mà đi giáo giới thức xoa manani, sa di ni, thì phạm tội việc tỳ ni. Nếu nói vì việc thuốc men mà đi giáo giới, thì phạm tội việc tỳ ni tâm niệm sám hối. Cũng thế, cho đến đối với Ư Bà Tắc, Ư Bà Di mà nói rằng thầy ấy vì sự ăn uống mà giáo giới các người đó, thì phạm tội việc tỳ ni. Nếu nói thầy ấy vì thuốc men mà giáo giới các người đó, thì phạm tội việc tỳ ni tâm niệm sám hối. Thế nên nói như trên. 25. Giới ngồi với ni ở chỗ khuất. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, nói rộng như trên, bấy giờ tỳ kheo ni thiện sinh vốn là vợ cũ của tôn giả Ưu Đà Di nói với tôn giả Ưu Đà Di rằng: ngày mai đến phiên tôi sẽ nhận được phòng ở, thầy có thể đến để chúng ta cùng nói chuyện. Thế rồi sáng hôm sau, trong khi các tỳ kheo ni vào xóm làng khất thực, thì Ưu Đà Di đến phòng của tỳ kheo ni thiện sinh, ngồi xoài chân ra tại chỗ khuất, kề cận nhau nói chuyện, khiến dục tâm phát sinh, nam căn khởi lên, rồi họ nhìn chăm chú vào nó. Bất thần có một tỳ kheo ni già bệnh từ trong phòng đi ra, trông thấy cảnh tượng ấy lấy làm hổ thẹn, liền trở về phòng. Đoạn bà đem việc ấy thuật lại với các tỳ kheo ni. Các tỳ kheo ni bèn khiển trách tỳ kheo ni thiện sinh: cô là người xuất gia, vì sao lại làm việc phi pháp như vậy? Thật là đáng xấu hổ. Tỳ kheo ni thiện sinh liền nổi sân lên, nói: kỳ quái thay, kỳ quái thay. Đó là tỳ kheo thân tình với tôi, thường thường đến thăm tôi. Nếu tôi không tiếp chuyện vui vẻ, thì ai làm việc đó? Đó là phép nhà của tôi, có gì mà lấy làm lạ? Hễ các tỳ kheo ni cực vấn đến đâu, thì tỳ kheo ni thiện sinh vì có tài biện luận trả lời đến đó. Các tỳ kheo ni bèn đem việc ấy bạch với Đại Ái Đạo. Đại Ái Đạo liền bạch lên Thế Tôn. Phật bèn bảo gọi Ưu Đà Di đến. Khi thầy đến rồi, Phật liền hỏi, ông có việc đó thật chăng? Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. Đó là việc xấu. Ông không từng nghe ta dùng vô lượng phương tiện ca ngợi phạm hạnh, chê trách dâm dục hay sao? Vì sao ông lại làm một việc xấu bất thiện như thế? Đó là điều phi pháp, phi luật, trái lời ta dạy. Không thể dùng việc ấy để nuôi lớn thiện pháp được. Thế rồi, Phật truyền lệnh cho các tỳ kheo đang sống tại thành Xá Vệ phải tập hợp lại tất cả, vì 10 lợi ích mà chế giới cho các tỳ kheo. Dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại. Nếu tỳ kheo ngồi một mình với một tỳ kheo ni tại chỗ vắng vẻ, trống trải thì phạm ba dạ đề. Giải thích. Một mình. Một tỳ kheo ngồi với một tỳ kheo ni, dù cho có người khác mà người này cuồng si điên loạn hoặc đang ngủ hoặc là loài phi nhân, súc sinh, thì tuy có những đối tượng như thế cũng được xem như không có người thứ ba. Chỗ vắng vẻ, tức nơi hoang vắng. Ngồi, hai người cùng ngồi. Ba dạ đề, như trên đã nói. Nếu tỳ kheo ni mời một tỳ kheo đến thọ trai, rồi một tỳ kheo ni cùng ngồi với một tỳ kheo, một tỳ kheo ni khác đi lại tiếp thức ăn, thì cứ mỗi lần tỳ kheo ni tiếp thức ăn đi khỏi, tỳ kheo phạm một tội ba dạ đề. Nếu tỳ kheo ni ngồi thì khi ấy tỳ kheo nên đứng dậy, nhưng không được im lặng đứng dậy, khiến cho tỳ kheo ni nghi ngờ mình định làm điều phi pháp, mà nên nói, tôi muốn đứng dậy. Nếu tỳ kheo ni hỏi, vì sao đứng dậy? Thì nên đáp, Đức Thế Tôn chế giới tỳ kheo không được ngồi với tỳ kheo ni. Nếu tỳ kheo ni nói, tôn giả cứ ngồi, tôi sẽ đứng dậy, thì khi ấy tỳ kheo ngồi lại không có tội. Thậm chí nếu tỳ kheo cùng ngồi với sa di ni tại các chỗ như trên gác, dọc đường, trên tấm ván, trên giày, hễ cứ mỗi lần sa di ni di chuyển chỗ khác mà tỳ kheo di chuyển theo thì phạm một tội ba dạ đề. Dù sa di ni dưới 7 tuổi đi nữa thì tỳ kheo cũng phạm tội ba dạ đề. Tỳ kheo ngồi một mình với tỳ kheo ni ở chỗ khuất thì phạm ba dạ đề. Ý này ở trên đã nói rồi. Tóm lại, nếu tỳ kheo ngồi một mình với một tỳ kheo ni tại tinh xá mà cửa hướng ra đường và ngoài đường người qua lại không gián đoạn, hoặc giả ngồi tại chỗ che khuất không trống trải, ngồi gần nhau chứ không xa, ngồi với một người chứ không phải với nhiều người, không kể ngày hay đêm, thì tất cả giống như giới thuyết pháp cho phụ nữ đã nói rõ ở trước. Thế nên nói như trên. 26. Giới hẹn đi chung đường với ni. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, nói rộng như trên. Bấy giờ, nhóm 6 tỳ kheo cùng đi chung với nhóm 6 tỳ kheo ni trên dọc đường, thì trời vừa chạng vạng, nên họ ngồi lại bên một hồ nước định tìm chỗ tạm trú. Khi ấy, tỳ kheo ni bạch với nhóm 6 tỳ kheo. Các tôn giả hãy ngồi đây để con vào trong xóm tìm chỗ tạm trú. Nói xong, liền vào xóm tìm chỗ để nghỉ thì được chủ nhà bằng lòng cho nghỉ tạm. Do thế, tỳ kheo ni bèn trở ra thưa với nhóm 6 tỳ kheo. Thưa các tôn giả, con đã xin được chỗ trú chân rồi, chúng ta cùng vào để nghỉ ngơi. Khi các tỳ kheo vào ăn trú xong, cô lại bạch. Thưa các tôn giả, con định vào trong thôn khuyến hóa thức ăn cho buổi sáng mai. Thế rồi, cô vào nhà có phụ nữ nói với họ. Hai chúng phạm hạnh tỳ kheo, tỳ kheo ni đều đã đến đây. Các vị hãy sắm sửa thức ăn cho buổi sớm mai, thức uống phi thời và dầu xoa chân. Các phụ nữ nghe thế rồi, người thì chuẩn bị một phần cúng dường, kẻ thì sắm sửa hai phần cúng dường. Ai nấy đều sửa soạn các thức cúng dường. Sáng hôm sau, các tỳ kheo ni ăn uống no nê, thứ gì còn lại thì mang đi hết. Khi đi dọc đường, họ cùng nhau cười nói đùa giỡn, khiến cho dân chúng trông thấy thế, đàm tiếu rằng, các vị hãy xem kìa, Sa Môn Thích Tử đều còn trẻ tuổi mà cùng nhau cạo đầu, nói cười với nhau, giống như bọn dâm nữ đùa cợt. Thật là những kẻ bại hoại, nào có đạo hạnh gì? Các tỳ kheo nghe thế, liền đến bạch với Thế Tôn. Phật bảo gọi nhóm 6 tỳ kheo đến. Khi họ đến rồi, Phật liền hỏi: Các ông có việc đó thật chăng? Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. Đó là việc xấu, phi pháp, phi luật, trái lời ta dạy. Không thể dùng việc đó để nuôi lớn thiện pháp được. Từ nay trở đi, ta không cho phép tỳ kheo hẹn cùng đi chung đường với tỳ kheo ni. Lại nữa, khi Phật an trú tại tỳ xá ly, thì có các tỳ kheo ở thành xá vệ. Sau khi an cư xong, định đến thăm viếng Thế Tôn. Các tỳ kheo ni nghe tin ấy, bèn hỏi các tỳ kheo: Các đại đức định đi thăm viếng Thế Tôn, vậy ngày nào khởi hành? Các tỳ kheo liền cho biết ngày khởi hành. Bản tính phụ nữ vốn nhiều tình cảm, cho nên tính ngày rồi đi tới trước dọc đường, dừng lại đợi các tỳ kheo. Các tỳ kheo thấy họ liền hỏi: Các chị em định đi đâu đó? Họ đáp: Định đến Kỳ Hoàng thăm viếng Đức Thế Tôn. Các tỳ kheo nghe thế sợ đi chung với họ phạm giới, liền vội vã bỏ họ mà đi. Những tỳ kheo ni còn trẻ liền quấn y lại, tức tốc chạy theo sau. Còn những tỳ kheo ni già yếu vì theo không kịp chúng bạn nên bị bọn giặc cướp đoạt. Các tỳ kheo ni bèn đem nhân duyên ấy đến bạch với Đại Ái Đạo. Đại Ái Đạo liền đi đến chỗ Thế Tôn, cúi đầu đảnh lễ chân Phật, đứng hầu một bên, rồi đem sự kiện trên bạch đầy đủ lên Thế Tôn. Đoạn bà than phiền: Nếu các tỳ kheo không giúp đỡ các tỳ kheo ni, thì ai giúp đỡ? Do thế, Phật dạy: Từ nay về sau, ta cho phép khi nào có sự nguy hiểm thì tỳ kheo được đi chung đường với tỳ kheo ni. Rồi Phật truyền lệnh cho các tỳ kheo đang sống tại thành xá vệ phải tập hợp lại tất cả, vì 10 lợi ích mà chế giới cho các tỳ kheo. Dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại. Nếu tỳ kheo với tỳ kheo ni hẹn nhau cùng đi chung đường thì phạm 3 dạ đề, ngoại trừ lúc khác. Lúc khác là lúc có sự nguy hiểm. Giải thích: Cùng hẹn nhau, hoặc hôm nay, hoặc ngày mai, hoặc nửa tháng, hoặc một tháng. Đường, hoặc 3 do tuần, hoặc 2 do tuần, hoặc 1 do tuần, hoặc 1 câu lộ xá. Ngoại trừ lúc khác, tức là lúc có sự nguy hiểm thì Đức Thế Tôn cho phép. Nguy hiểm có thể bị mất mạng trong khoảnh khắc, hoặc bị mất của cải, hoặc bị hủy hoại phạm hạnh. Tuy thật sự không có những việc ấy, nhưng nếu có nghi ngờ bị mất mạng trong giây lát, bị mất của hoặc bị hủy hoại phạm hạnh, thì Phật cũng chầm trước. Ba dạ đề, như trên đã nói. Nếu tỳ kheo đi với một tỳ kheo ni trên con đường trong phạm vi một thôn xóm, thì phạm một tội ba dạ đề. Nếu cùng đi nơi vùng hoang dã không có xóm làng, trong phạm vi một câu lô xá, thì phạm một tội ba dạ đề. Nếu tỳ kheo cùng với mẹ, chị, em đã xuất gia làm tỳ kheo ni, cùng đi theo hành khách trên một chiếc xe, khi hành khách dừng nghỉ rồi đi lại mà tỳ kheo gọi tỳ kheo ni như sau: Hãy lại nhanh lên, kẻo không kịp với hành khách, thì phạm ba dạ đề. Nếu nói: Đi đi chị em, chớ để lạc bạn bè, thì không có tội. Nếu tỳ kheo ni dừng lại dọc đường để nghỉ, rồi tỳ kheo gọi: Lại lại đây chị em, đó gọi là kỳ hẹn. Nếu dở lên một chân thì phạm tội việc tỳ ni. Nếu dở lên cả hai chân thì phạm tội ba dạ đề. Nếu nói: Đi đi kẻo không theo kịp hành khác, thì không có tội. Nếu tỳ kheo cùng đi đường với khách buôn, rồi khách buôn vào trong thôn xóm, tỳ kheo không biết họ đi đâu bèn chạy tìm, bỗng gặp tỳ kheo ni liền hỏi: Này chị em, lại đây chỉ đường giúp tôi với. Đó gọi là cùng kỳ hẹn. Nếu tỳ kheo ni dở một chân bước tới thì phạm tội việc tỳ ni. Nếu đã dở cả hai chân thì phạm tội ba dạ đề. Trái lại, nếu nói: Đi đi chỉ đường giùm cho tôi với, thì không phạm tội. Nếu đàn việc trong thôn mời tỳ kheo đến thọ trai mà tỳ kheo không biết nhà họ ở đâu, bèn đi tìm, bỗng gặp Tỳ Kheo Ni, liền hỏi: "Cô có biết nhà đàn Việt ở đâu không? Lại đây chỉ chỗ cho tôi với." Đó gọi là kỳ hẹn. Nếu dở một chân thì phạm tội việc tỳ ni. Nếu đã dở cả hai chân thì phạm tội ba dạ đề. Trái lại, nếu nói: "Đi đi chị em, chỉ nhà đàn Việt giúp tôi" thì không có tội. Nếu tỳ kheo ni hẹn với tỳ kheo mà không đến thì phạm tội việc tỳ ni. Nếu không hẹn mà ngẫu nhiên đến thì không có tội. Nếu cùng hẹn cùng đến thì phạm tội ba dạ đề. Nếu không hẹn không đến thì không có tội. Nếu cùng ra đi mà đến nơi khác nhau thì phạm tội việc tỳ ni. Nếu xuất hành khác nhau mà đến cùng một chỗ cũng phạm tội việc tỳ ni. Nếu cùng phát xuất cùng đến một nơi thì phạm tội ba dạ đề. Nếu xuất hành khác chỗ đến khác chỗ thì không có tội. Thế nên nói như trên. 27. Giới: hẹn đi chung thuyền với ni. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, nói rộng như trên. Bấy giờ nhằm ngày Cát Tường, sáng sớm nam nữ tập trung tại sông A Kỳ La để vui chơi, ăn uống cà hát. Hôm đó, nhóm 6 tỳ kheo thức dậy từ rạng đông, khoác y đi đến chỗ nhóm 6 tỳ kheo ni, hỏi: "Hôm nay là ngày Cát Tường, các cô có thức ăn uống gì không? Chúng ta hãy cùng nhau đến sông đó tham quan." Nhóm 6 tỳ kheo ni nói: "Chúng tôi đang chuẩn bị đây, đại đức hãy đi tìm xe thuyền đi." Nhóm 6 tỳ kheo liền đi tới vị quan giữ thuyền của vua, mượn một chiếc thuyền đẹp và các thứ trang trí, rồi họ mang các thực phẩm để lên thuyền, cùng với các tỳ kheo ni thuận theo dòng nước chèo đi, vui đùa bỡn cợt, khiến cho người đời chê trách rằng: "Các vị hãy xem kìa, những sa môn thích tử này phóng túng vô đạo, giống như người thế tục giao hoang với nhau. Đó là những kẻ bại hoại, nào có đạo hạnh gì." Các tỳ kheo nghe thế, liền đem sự việc ấy bạch lên Thế Tôn. Phật liền bảo gọi nhóm 6 tỳ kheo đến. Khi họ đến rồi, Phật liền hỏi: "Các ông có việc đó thật chăng?" "Có thật như vậy, bạch Thế Tôn." "Đó là việc xấu, từ nay không được hẹn ước với tỳ kheo ni cùng đi chung thuyền." Lại nữa, khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, bấy giờ đàn Việt ở bên kia bờ sông A Kỳ La mời hai bộ tăng, tỳ kheo, tỳ kheo ni thọ trai. Đến lúc qua sông, các tỳ kheo không cho các tỳ kheo ni lên thuyền, hoặc một người đi một chiếc, hoặc hai người một chiếc, mà không chở tỳ kheo ni, nên ba, bốn chiếc thuyền rất nhẹ. Khi các tỳ kheo qua sông rồi mới chở tỳ kheo ni, và lúc đưa tỳ kheo ni đến chỗ thọ trai xong, còn sắp xếp theo tuổi tác, nên mặt trời đã quá ngọ. Do thế, tất cả đều không được ăn. Đại ái đạo Cù Đàm Di cũng không được ăn. Bà liền đi đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ chân Phật, rồi đứng hầu một bên. Phật biết mà vẫn hỏi: "Cù Đàm Di, vì sao tiều tụy quá thế?" Đại ái đạo liền đem sự kiện trên bạch đầy đủ với Thế Tôn. Phật bèn dạy: "Từ nay trở đi, ta cho phép cùng qua đò." Đoạn, Phật truyền lệnh cho các tỳ kheo đang sống tại thành Xá Vệ phải tập hợp lại tất cả, vì 10 lợi ích mà chế giới cho các tỳ kheo. Dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại. Nếu tỳ kheo hẹn ước với tỳ kheo ni cùng đi chung thuyền xuôi hoặc ngược dòng sông, ngoại trừ đi đò ngang thì phạm tội ba dạ đề. Giải thích: hẹn ước, như trên đã nói, trừ đi đò ngang, Đức Thế Tôn bảo là không có tội. Ba dạ đề, như trên đã nói, nếu tỳ kheo với tỳ kheo ni hẹn ước nhau cùng đi chung một chuyến xe, trải qua phạm vi một thôn, thì phạm một tội ba dạ đề. Nếu đi qua vùng hoang dã không có xóm làng, thì qua phạm vi một câu lô xá, phạm một tội ba dạ đề. Nếu tỳ kheo cùng tỳ kheo ni đi chung một chuyến, khi đò dừng lại bên bờ sông, tỳ kheo ni xuống thuyền đi đại tiểu. Rồi khi thuyền khởi hành, tỳ kheo gọi tỳ kheo ni, Này chị em, hãy đến, thì gọi là ước hẹn. Nếu tỳ kheo ni dở lên một chân thì phạm tội việc tỳ ni. Nếu dở hai chân thì phạm ba dạ đề. Nếu hai bên cùng ước hẹn mà không đến thì phạm tội việc tỳ ni. Nếu không ước hẹn mà đến thì không có tội. Nếu cùng hẹn ước và cùng đến thì phạm tội ba dạ đề. Nếu không hẹn ước và không đến thì không có tội. Bốn trường hợp sau cũng như trên. Thế nên nói như trên. 28. Giới đem y cho ni không phải bà con. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, nói rộng như trên. Bấy giờ có một tỳ kheo chưa có tuổi hạ, mặc chiếc y mới nhuộm đẹp đẽ, đi đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ chân Phật rồi ra đi. Trải qua 7 năm sau, thầy mặc một chiếc y cũ rách, đi đến chỗ Thế Tôn, cúi đầu đảnh lễ chân Phật rồi đứng hầu một bên. Phật biết mà vẫn hỏi: Này tỳ kheo, ngày trước ông chưa có tuổi hạ mà mặc một chiếc y mới nhuộm đẹp đẽ, nay vì sao lại mặc chiếc y cũ rách như thế? Thầy đáp: Bạch Thế Tôn, từ 7 năm nay, hễ khi nào được y đẹp thì con đem cho tỳ kheo ni. Thế rồi Phật nói với các tỳ kheo: Giả sử một tỳ kheo thân quyến mặc chiếc y cũ rách như thế rồi đem một chiếc y đẹp cho tỳ kheo ni thân quyến, thì tỳ kheo ni có nên nhận không? Các tỳ kheo đáp: Không nên nhận. Phật lại hỏi các tỳ kheo: Giả sử một tỳ kheo thân quyến mặc chiếc y cũ rách như thế thì có nên đem một chiếc y đẹp cho tỳ kheo ni thân quyến không? Các tỳ kheo đáp: Không nên cho. Thế rồi Phật dạy: Từ hôm nay ta không cho phép tỳ kheo đem y cho tỳ kheo ni không phải bà con. Lại nữa, khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, bấy giờ có một tỳ kheo từ phương Nam đến có nhiều y bác. Thầy có người chị xuất gia nên thầy nhờ tôn giả A Nan dẫn đến thăm chị mình. Tôn giả A Nan vốn tính tình dễ dãi, liền đưa thầy đến trước cổng tinh xá của tỳ kheo ni để hỏi thăm tỳ kheo ni mổ giáp ấy có trong đó hay không. Các tỳ kheo ni liền hỏi lại: Người gọi là ai vậy? Thì được đáp rằng: Chúng tôi là tỳ kheo A Nan và tỳ kheo mổ giáp. Tỳ kheo ni nói: Tôn giả hãy đợi một tí. Thế rồi họ trải giường nệm, đoạn mở cửa ra gọi: Mời tôn giả vào. Hai người cùng vào an tọa rồi chuyện vãn thăm hỏi các tỳ kheo ni, trong chốc lát liền cáo từ ra đi. Khi ấy vị tỳ kheo kia nói với tôn giả A Nan: Tôi từ xa đến đây là để thăm chị tôi mà không thấy chị ra gặp tôi, không hiểu vì lẽ gì. Tôn giả A Nan vốn giỏi tướng pháp nên nói với tỳ kheo ấy: Thầy không hiểu vì ý gì mà chị không ra sao? Không hiểu. Vì y phục của chị thầy rách rưới, xấu xí nên hổ thẹn mà không ra. Thầy có nhiều y, vì sao không cho cô ấy? Vì Đức Thế Tôn chế giới không được cho y cho tỳ kheo ni. Thầy hãy chờ đây để tôi đến xin Phật giúp cho thầy. Thế rồi, A Nan liền đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ chân Phật, rồi đứng qua một bên, đem sự việc trên bạch đầy đủ lên Thế Tôn, hỏi Phật có đồng ý cho phép tỳ kheo cho y cho tỳ kheo ni bà con hay không. Phật bèn dạy: Từ nay về sau, ta cho phép tỳ kheo cho y cho tỳ kheo ni bà con. Thế rồi, Phật truyền lệnh cho các tỳ kheo đang sống tại thành Xá Vệ phải tập hợp lại tất cả, vì 10 lợi ích mà chế giới cho các tỳ kheo. Dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại. Nếu tỳ kheo cho y cho tỳ kheo ni không phải bà con, ngoại trừ trao đổi thì phạm tội ba dạ đề. Giải thích: Y của tỳ kheo ni bà con đều như trên đã nói, ngoại trừ trao đổi, trường hợp này Thế Tôn bảo là vô tội. Ba dạ đề như trên đã nói. Ngoài ra, như người lấy y của tỳ kheo ni trong điều thứ tư thuộc 30 điều trên kia đã nói. Thế nên nói như trên. 29. Giới may y cho ni không phải bà con. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, nói rộng như trên, bấy giờ Tỳ kheo ni thiện sinh vốn là vợ cũ của tôn giả Ưu Đà Di đem vải đã cắt xong đến nhờ Ưu Đà Di may y. Ưu Đà Di liền nhận lấy đem may. Khi may xong, bèn theo hình trai gái giao hợp vào đó, rồi xếp lại, bỏ vào trong hộp, trao lại cho Tỳ kheo ni. Tỳ kheo ni này nhận được y, liền đem về tinh xá, mở ra xem, thấy thế rất hoan hỷ, bèn đem khoe với các tỳ kheo ni khác. Các cô hãy xem này, tôn giả Ưu Đà Di có tài theo thùa thật là khéo léo. Các tỳ kheo ni nghe thế, bèn chê trách rằng, đó là vật cần phải che giấu, vì sao lại chỉ cho người ta xem? Các tỳ kheo ni thấy vậy liền đến bạch với Đại Ái Đạo. Đại Ái Đạo liền đem sự việc ấy đến bạch lên Thế Tôn. Phật bèn bảo gọi Ưu Đà Di đến. Khi thầy đến rồi, Phật liền hỏi, ông có làm việc đó thật chăng? Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. Đó là việc xấu, phi pháp, phi luật, trái lời ta dạy. Không thể dùng việc ấy để nuôi lớn thiện pháp được. Thế rồi, Phật truyền lệnh cho các tỳ kheo đang sống tại thành Xá Vệ phải tập hợp lại tất cả vì 10 lợi ích mà chế giới cho các tỳ kheo. Dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại. Nếu tỳ kheo may y cho tỳ kheo ni không phải bà con, phạm ba dạ đề. Giải thích: tỳ kheo ni không phải bà con, như trên đã nói, may y hoặc tự may hoặc sai người khác may đều phạm ba dạ đề. Ba dạ đề như trên đã nói. Hơn nữa, tỳ kheo không được theo y cho tỳ kheo ni không phải bà con. Nếu bắt đầu xỏ kim thì phạm tội việc tỳ ni. Khi theo xong rút kim ra thì phạm tội ba dạ đề. Hoặc sai người khác theo cũng phạm tội như thế. Thế nên nói như trên. 30. Giới ăn thức ăn do ni ca ngợi. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, nói rộng như trên, bấy giờ có đàn Việt ban đêm đến mời các tôn giả Xá Lợi Phất, Đại Mục Kiền Liên, Ly Bà Đa, Kiếp Tân Na, A Nhã Kiều Trần Như, vân vân. Chỉ có tôn giả Đại Ca Diếp vì không cho mời ban đêm, nơi sáng sớm đến giờ khất thực, bèn khoác y, cầm bát vào xóm làng, tuần tự khất thực. Khi tôn giả đi đến cửa gia đình ấy, ba chủ nhà trông thấy rất hoan hỷ, liền bước đến cúi đầu đảnh lễ dưới chân tôn giả, rồi đứng qua một bên, bạch rằng: các đại đức nhận lời mời của gia đình con, nên hôm nay tập trung về đây, kính xin tôn giả cũng nhận lời mời của con. Khi ấy, tôn giả Ca Diếp liền suy nghĩ, đây là gặp trực tiếp. Bèn nhận lời mời, rồi vào trong nhà ngồi, không đi đâu nữa. Bấy giờ, Tỳ kheo ni Thâu La Nan Đà khất thực ngang qua nhà ấy, trông thấy bà chủ nhà đang quét tước, soạn chén bát và các phẩm vật cúng dường, liền hỏi, Ưu Bà Di, bà đang làm gì đấy? Lúc ấy, bà chủ nhà vì bận rộn các công việc nên không trả lời. Đến nỗi cô hỏi đến lần thứ hai, thứ ba vẫn không đáp. Thâu La Nan Đà liền lên tiếng, nay bà thật là tự kiêu quá lắm, tôi hỏi mấy lần mà vẫn không đáp. Bà chủ liền trả lời, hôm nay tôi mời các đại đức Thanh Văn, Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, vân vân, vì công việc túi bụi nên không thể trả lời. Thâu La Nan Đà liền nói, những người bà chọn hôm nay trong đàn voi không chọn những con voi lớn mà chọn những con voi nhỏ. Trong đàn chim không chọn các con công mà chọn các con quạ già. Các con voi lớn đó là Xỉn Đà, Ca Lưu Đà Di, Tam Văn Đà Đạt Đa, Ma Sẩn Sa Đạt Đa, Mã Sư, Mãn Túc và Thị Giả A Nan. Nếu bà nhờ tôi mời thì tôi sẽ mời giúp bà những đại đức như thế đó. Lúc ấy, tôn giả Đại Ca Diếp đang ngồi trong nhà liền lên giọng đằng hắn. Thâu La Nan Đà nghe tiếng liền hỏi bà chủ, đó là tiếng của ai vậy? Bà chủ nhà đáp, đó là trưởng lão Đại Ca Diếp đấy. Tỳ Kheo Ni liền tán thán, bà được lợi ích rất lớn vì đã mời được bậc đại long tượng như vậy. Nếu tôi mời thì cũng sẽ mời trưởng lão ấy. Tôn giả Ca Diếp nghe lời nói ấy rồi lòng không vui, liền hỏi cô. Này cô em, vừa rồi cô bảo đó là hạng voi nhỏ, quả già, giờ sao lại nói là long tượng đại đức? Nếu lời nói trước là chân thật thì lời nói sau là hư dối. Nếu lời nói sau là chân thật thì lời nói trước là hư dối. Trong hai lời nói ấy, lời nói nào trung thực? Vì tôn giả Đại Ca Diếp có uy đức đáng tôn kính, dùng hai câu hỏi cực vấn khiển trách Tỳ Kheo Ni, khiến cô hoảng sợ liền bỏ chạy, vấp ngã trên đất làm cho thân thể bị thương tích. Xỉn Đà thấy vậy liền hỏi cô, cô xúc phạm ai mà đến nỗi thân thể bị thương tích như vậy? Con xúc phạm Đại Ca Diếp. Cô đã xúc phạm người không đáng xúc phạm. Các tỳ kheo nghe thế bèn đem sự kiện ấy đến bạch với Thế Tôn. Phật liền nói với các tỳ kheo, trong trường hợp này không tán thán cũng đã có lỗi, huống gì lại tán thán. Từ nay về sau ta không cho phép tỳ kheo nhận thức ăn do tỳ kheo ni tán thán mà được cúng dường. Lại nữa, tôn giả A Nan nổi tiếng phước đức tại thành Xá Vệ, lại được Thế Tôn khen ngợi thầy có ba sự đầy đủ. Tên họ bà con thành tựu, là bậc đa văn đệ nhất trong hàng hữu học và là thị giả chu đáo đệ nhất. Vì vậy mà tại thành Xá Vệ có thôn phước đức. Hễ ai trong thôn này làm nhà mới đều mời A Nan, hoặc lúc xông đất, hoặc lúc cạo đầu, lúc xỏ lỗ tai, tất cả đều mời A Nan. Khi ấy có một trưởng giả mời A Nan đến nhà dự lễ khánh thành. Thế nào là khánh thành? Chẳng hạn, khánh thành nhà mới, giường mới, dụng cụ mới, bắt đầu khép dầu, đàn bà mới sinh con, mặc áo mới, dùng quạt mới. Khi A Nan thọ trai, có một tỳ kheo khất thực đứng ở ngoài cửa. A Nan liền bảo đàn việc cúng dường thức ăn cho tỳ kheo khất thực. Đàn việc nghe A Nan dạy rất hoan hỷ, bèn lấy bát bỏ đầy thức ăn mỹ vị đem ra cúng dường tỳ kheo khất thực. Tỳ kheo khất thực nhận thức ăn xong liền đứng đợi A Nan. A Nan ăn xong chú nguyện rồi bước ra. Tỳ kheo khất thực thấy A Nan liền hỏi, tôn giả ăn chưa? Ăn rồi. Ăn có ngon không? Vì sao thầy không ăn mà hỏi tôi ăn có ngon hay không ngon? Sở dĩ tôn giả được ăn như thế này là do tỳ kheo ni tán thán. Thật như vậy sao? Đúng như vậy. A Nan liền lấy lông chim ngoáy vào cổ cho mửa ra. Thế nên ngày đó thầy bị đói khiến cho thân thể tiều tụy. Thầy bèn đi đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ chân Phật rồi đứng hầu một bên. Phật biết mà vẫn hỏi, A Nan, vì sao thân thể ông tiều tụy như thế? A Nan liền đem sự kiện trên bạch đầy đủ lên Thế Tôn. Phật bèn hỏi, ông có biết việc ấy không? Bạch Thế Tôn, còn không biết. Biết mới có tội, không biết thì không có tội. Các tỳ kheo liền bạch với Phật. Bạch Thế Tôn, vì sao tỳ kheo khất thực kia làm cho A Nan không vui? Không những ngày nay ông ta làm cho A Nan không vui, mà ngày xưa cũng đã từng làm, như trong Kinh Hiền Điểu Sinh đã nói rõ. Lại nữa, khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, đến giờ khất thực, các trưởng lão tỳ kheo khoác y cầm bát vào thành tuần tự khất thực. Đi đứng cử động có hàng ngũ có uy nghi. Khi ấy có một trưởng giả nói như sau, lành thay, nếu bố thí y phục, thực phẩm, thuốc chữa bệnh cho những người xuất gia như vậy thì sẽ được lợi ích rất lớn. Ông lại suy nghĩ, nếu ta có khả năng ta sẽ cúng dường những người như vậy. Bấy giờ có một tỳ kheo ni nghe thế liền nói với trưởng giả, lão trưởng, ông chỉ cần xuất tiền sắm thức ăn, tôi sẽ lo liệu giúp cho. Người đàn Việt này rất có tín tâm nên hoan hỷ đưa tiền cho cô. Tỳ kheo ni bèn nói, lão trượng, ông phải đi mời các tỳ kheo. Ông thưa, tôi không biết, nhờ cô mời giúp cho. Tỳ kheo ni liền sắm sửa các thức ẩm thực, xong rồi nói với đàn Việt. Lão trượng, các thức ăn đã sửa soạn xong, ông hãy đến chỗ tỳ kheo báo tin đã đến giờ. Người đàn Việt nói, tôi không biết, nhờ cô đi đến các tỳ kheo báo giờ giúp cho. Tỳ kheo ni bèn đến tình xá, bạch, đã đến giờ. Thế rồi, các tỳ kheo đi đến nhà đàn Việt, an tọa chỉnh tề. Tỳ kheo ni bèn nói với đàn Việt, ông hãy bưng dọn thức ăn cúng dường lên. Ông ta nói, thưa cô hãy dọn giúp tôi. Các tỳ kheo liền suy nghĩ, bữa cúng dường này do tỳ kheo ni tán thán mà có, chứ chẳng nghi ngờ gì nữa, liền đứng dậy ra về. Họ đi như vậy một người, hai người, cuối cùng cả chúng đều ra về hết. Đàn Việt liền hỏi tỳ kheo ni, các tôn giả vì sao đi hết mà không trở lại? Cô ni đáp, tôi không biết, ông hãy đến chỗ Thế Tôn hỏi việc này, Phật sẽ nói cho ông hay. Ông ta bèn đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ chân Phật, đứng hầu một bên, rồi đem sự việc trên trình bày rõ đầu đuôi với Thế Tôn. Phật liền bảo gọi các tỳ kheo đến. Khi họ đến, Phật liền hỏi rõ sự kiện kể trên. Các ông có việc đó như vậy chăng? Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. Từ hôm nay trở đi, ta cho phép các tỳ kheo thọ trai ở nhà đàn Việt cũ. Thế rồi, Phật truyền lệnh cho các tỳ kheo đang sống tại thành Xá Vệ phải tập hợp lại tất cả vì 10 lợi ích mà chế giới cho các tỳ kheo. Dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại. Nếu tỳ kheo biết thức ăn do tỳ kheo ni tán thán mới có mà ăn, ngoại trừ đàn Việt cũ, thì phạm ba dạ đề. Giải thích. Biết, như trên đã nói. Tán thán, khen ngợi đức hạnh của người nào đó là cao quý. Thức ăn gồm có 5 loại: mì, bún, cơm, cá, thịt. Ngoại trừ đàn Việt cũ, tỳ kheo thọ trai tại nhà đàn Việt cũ, Đức Thế Tôn bảo là không có tội. Ba dạ đề, như trên đã nói. Tóm lại, có các trường hợp tán thán: xướng đẳng cúng thời tháng, hạ thực thời tháng, sơ tác thực thời tháng, tác thực dĩ biện tháng, hữu thỉnh thời tháng. 1. Xướng đẳng cúng thời tháng. Dọn thức ăn xong, báo tin giờ ăn đã đến, bỗng có tỳ kheo khác tới. Tỳ kheo ni liền nói với Ư Bà Di, lại có tỳ kheo đến. Ư Bà Di liền nói, lành thay, tôi hoan hỷ cho người đi mời còn không được, huống gì tự nhiên đến, thì trong trường hợp này không gọi là tán thán. Trái lại, nếu tỳ kheo ni nói, vị này sống ở nơi rừng vắng, đi khất thực, mặc y phấn tạo, ngồi giữa trời, dùng nệm cỏ, dùng những lời ca ngợi như vậy để được cúng dường mà tỳ kheo ăn, thì phạm ba dạ đề. 2. Hạ thực thời tháng. Vừa mới ngồi ăn, bỗng có tỳ kheo khác lại đến, thì cũng như trường hợp vừa nói trên. 3. Tác thực thời tháng. Lúc đang ăn thì có tỳ kheo khác đến, trong trường hợp này cũng như trên đã nói. 4. Tác thực dĩ biện tháng. Lúc ăn vừa xong thì có tỳ kheo khác đến. Tỳ kheo ni liền nói với Ư Bà Di, lại có tỳ kheo đến. Nếu Ư Bà Di nói, lành thay, tôi cố sai người đi mời mà còn không thể được, huống gì bỗng nhiên lại tới, thì không gọi là tán thán. Hoặc giả Ư Bà Di nói, phải cúng dường nhiều bún, bánh, cơm canh ngon lành một cách bình đẳng, cũng không gọi là tán thán. Trái lại, nếu cô ni chê thức ăn ít rồi bảo đàn Việt, hãy đưa thêm cho thầy ấy một nắm bún nữa, mà tỳ kheo ấy nhận lấy thức ăn, thì phạm ba dạ đề. 5. Hữu thỉnh thời tháng. Nếu tỳ kheo ni nói với đàn Việt, Đồ chúng của thầy ấy đa văn tinh tấn nên mời hết tất cả. Đó gọi là tháng tán để cúng dường thức ăn. Nếu cô ta nói, vị thủ chúng kia đa văn tinh tấn nên vị tỳ kheo này mà mời thêm 20 người nữa. Trong trường hợp này, một người được tán thán, còn những người khác không phạm, tức không phải được tán thán. Nếu gặp trường hợp tán thán để mời thọ trai như thế, thì các tỳ kheo nên hoán chuyển chỗ ngồi, chứ không nên bỏ bàn ăn ra về. Nếu chỗ ngồi bên cạnh dơ bẩn không sạch, không thích đổi chỗ, thì nên tâm niệm. Thức ăn ta đang ăn trong bát này là của tỳ kheo mổ giáp kia. Nghĩ như vậy thì không có tội. Nếu tỳ kheo ni nói với ư bà di, bà nên thường xuyên mời tôn giả mổ giáp kia đến cúng dường. Đó gọi là tán thán. Trái lại, nếu nói tôn giả kia có thể thường đi khất thực thì không gọi là tán thán. Thế nên nói, tăng không sai trời tối, không bạch vì thức ăn, cùng ngồi cùng đi chung, qua đò và cho y, may y tán thán thực, xong phần ba bạc cừ. Luật Maha Tăng Kỳ, hết quyển thứ 15.